về chùa Lôi Âm. Theo sử, Đường Tăng tới nước Ma Kiệt Đà tu học ở chùa Nalanda. Chùa này lớn nhất Ấn Độ, rộng gần như một thành phố, đã có mặt hơn 700 năm trước khi Đường Tăng đặt chân đến. Chùa Nalanda được coi là đại học cổ nhất, chứa khoảng 150 bộ kinh của Đạo Phật, Bà La Môn, sách về các lãnh vực khác. Lúc nào cũng có khoảng 10.000 sư tăng tu học. Nghe tin ông đến, chủ chùa là Đại sư Giới Hiền cử khoảng 200 nhà sư và chừng 1.000 Phật tử đi đón. Đường Tăng ở chùa 5 năm. Theo Tây Du Ký, Đường Tăng đến chùa Lôi Âm được đón tiếp rất trọng thể. Phật Tổ cho 8 Bồ Tát, 4 Kim Cang, 500 La Hán, 3.000 Yết Đế, 11 Đại Diệu, 18 Già Lam, tất cả đứng xếp thành hai hàng trong chánh điện chào mừng. Tổ chức đón long trọng y như khi Đại sư Giới Hiền tiếp Đường Tăng. Nói khác đi, Tây Du Ký mượn chùa Nalanda hư cấu thành chùa Lôi Âm, còn Đại sư Giới Hiền thì hư cấu thành Phật Tổ. Về việc kinh bị chìm xuống sông, theo sử, Đường Tăng lên đường trở về Trung Quốc năm 643, lúc 48 tuổi, sau mười mấy năm du học ở Ấn Độ. Về điểm này thì có sách chép là 10, 13 hoặc 15 năm. Ông dùng voi, lạc đà, ngựa chở 657 bộ kinh và nhiều thứ khác về nước. Dọc đường, đầu năm 644, qua nước Đảng Xoa Thỉ La, ông cởi voi vượt sông Tín Độ. Đảng Xoa Thỉ La, tức Tashakshila, nay là tỉnh Punjab, nước Pakistan. Còn con sông Tín Độ, tên là Indus, dài khoảng 3.060 km, là sông chính của Pakistan, phát nguyên gần núi Kailash ở Tây Tạng và đổ vào biển Ả Rập ở đông nam Karachi. Những người khác và hành lý thì đi thuyền. Thuyền ra giữa sông, bỗng cuồng phong nổi lên làm lật chìm, bị mất 50 bộ kinh. Sau này qua nước Du Điền, được vua nước này lưu lại 7 tháng thuyết pháp, Đường Tăng cho người qua các nước khác tìm chép, bổ sung số kinh bị mất. Theo Tây Du Ký, khi thầy trò vớt kinh lên bờ, thì ma quỷ nổi cuồng phong để cướp kinh, Tề Thiên phải dùng hết oai thần mới giữ lại được. Có sách nói, lúc nghe tin thuyền chìm, vua nước Ca Tất Thí, Kapisa đến thăm, rước Đường Tăng về kinh thành ở 50 ngày. Trong thời gian đó, Đường Tăng cho người qua nước Ô Trưởng Na, Uddiyana, chép lại chỗ kinh trôi mất. Sau này khi về nước Kustana, lưu lại 7 ngày, ông cho người đi tới nước Quốc Chi, Kutra và Kashgar để bổ sung thêm chỗ kinh bị mất. Còn theo Tây Du Ký, cuốn 10, thầy trò Đường Tăng và hành lý kinh kệ được con rùa trắng chở từ bờ Tây sang bờ Đông sông Thông Thiên. Rùa bơi chừng nửa ngày, trời đã chiều, gần đến bờ bên kia, thì rùa giận Đường Tăng không giữ lời hứa với nó. Đã quên hỏi Phật Tổ, giải đáp cho rùa một thắc mắc, nên nó hất luôn cả đoàn người ngựa, hành lý xuống sông. Kinh bị ướt, vớt lên phơi khô thì hư mất mấy trang chót. Bài văn của vua Đường Thái Tông. Theo sử, giữa năm 648, Đường Tăng dịch xong 9 bộ kinh, lấy tên là Tân Phiên Kinh Luận. Vua Đường Thái Tông tuy già yếu nhưng muốn kỷ niệm cuộc Tây Du thỉnh kinh vô tiền khoáng hậu, nên đích thân viết 781 chữ, làm một bài tựa cho bản dịch ấy, và nhan đề là Đại Đường Tam Tạng Thánh Giáo. Viết xong, vua cho một quan học sĩ đọc trước mặt các quan trong một buổi lâm triều. Theo Tây Du Ký, cuốn 10. Đường Tăng về đến kinh thành, vua Đường Thái Tông mãi nghĩ tới công lao của người em kết nghĩa, không gì đền đáp được, mất ngủ. Sáng hôm sau, giữa triều, vua Ứng Khẩu đọc cho quan trung thư, chép bài Thái Giáo Tự, tạ ơn ngự đệ. So Tây Du Ký với sử, những sự trùng khớp rất thú vị. Nó cho thấy kỳ tài có một không hai của Ngô Thừa Ân. Nếu viết tiểu sử huyền trang một cách chân phương như sử gia, có lẽ số người ham đọc chẳng là bao. Nhưng với ngòi bút của Ngô Thừa Ân, cuộc đời huyền trang trở thành hấp dẫn, thần bí, ly kỳ và lôi cuốn hàng bao triệu người trong liên tiếp mấy trăm năm. Ngô Thừa Ân nhờ huyền trang mà bất hủ. Huyền trang nhờ Ngô Thừa Ân mà đã rực rỡ, càng mãi rực rỡ huy hoàng. Nguyễn Hiến Lê có lý lắm khi viết rằng: thử hỏi, trong lịch sử nhân loại, có vị danh nhân thứ hai nào như Huyền Trang không? Nội một việc, dân tộc Trung Hoa thần kỳ hóa cuộc đi thỉnh kinh của ông, truyền miệng cho nhau, sau chép lại thành một bộ tiểu thuyết, tức bộ Tây Du Ký, cũng là một cái vinh dự mà từ xưa đến nay chưa ai được nhận nữa.